This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Bảo Như Tuyền, Thanh Hùng xin gửi lời chào đến quý thính giả và ngay sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và trong chương trình quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình, đặt câu hỏi cũng như là nếu mà có câu chuyện nào muốn chia sẻ thì cứ gọi vào. Số điện thoại của văn phòng hiện tại bây giờ quý thính giả có thể gọi vào văn phòng của đài đó là 8178994110, 8178994110. Và xin được nhắc là điều lệ của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, xin quý thính giả vui lòng đừng nhắc tên bất cứ một cá nhân hay là một cơ sở thương mại nào. Và từ phòng ghi âm Dallas, Bảo Như Tuyền, Thanh Hùng xin được gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài ngàn sáu trăm và hân hạnh chào chị Tuyền, Bảo và hôm nay Thanh Hùng có làm không?
Dạ, xin kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn ạ.
Ok, hân hạnh lần đầu tiên từ rồi gặp được dung nhan của Thanh Hùng.
À dạ, dạ không dám.
Thì, dạ rồi, đâu có gì đâu, người mỗi người có mỗi vẻ, mười phân nhẹ mười mà.
Dạ,
dạ đúng rồi đó chứ. Dạ vâng, hôm nay thì Dallas cũng có một ngày trời cũng ngấp nghé ở cuối những ngày tháng hè chứ. Nóng thì không nóng lắm như những ngày xưa nhưng mà cũng giảm xuống vài độ thì thôi cũng đỡ. Tuy nhiên thì cũng không phải là mát mẻ nhiều. Không biết là hôm nay chú có một ngày được khỏe hay không?
Giống như nãy chú nói đó là chú đừng travel trên xa lộ á. Thật ra nếu có mất sóng là nhớ gọi chú lại.
Dạ.
Tại vì đường nó có đoạn không. Đời có những lúc thăng trầm vậy thôi. Để không chú buồn, lẫn lộn.
Chuyện bình thường chứ hả?
bình thường nhưng mà thời tiết bắt đầu nóng.
Dạ.
Nhưng mà cái nóng cũng đỡ hơn dân Florida bây giờ nữa. Hiện tại sắp sửa phải chống bão. Ai cũng nói tôi ở gần miền biển sung sướng. Mỗi chỗ nào nó cũng có cái sung sướng hoặc là đau khổ hết.
Dạ.
Không có đâu là thiên đàng hết. Thỉnh thoảng cũng phải có địa ngục chung như thiên đàng chứ.
Dạ. Thưa quý thính giả, chú Trương Minh Ẩn với kinh nghiệm trong ngành cảnh sát cũng như là trước khi trở thành thị trưởng của thành phố Hoa Tâm City thì chú cũng làm việc cho cơ quan biện lý của tòa, thì với nhiều năm kinh nghiệm như thế, những câu hỏi nào mà quý vị nghĩ rằng là cần sự hướng dẫn chia sẻ từ chú thì quý vị cứ gọi vào. Những câu hỏi liên quan đến những vấn đề an toàn trên đường phố, trong nhà thì quý vị cứ gọi vào đừng ngần ngại, số điện thoại 8178994110. Và bây giờ thì chương trình có một vị thính giả gọi vào.
Go ahead đi, go
sớm
ahead
lắm luôn.
Chú, dạ. Chú có những cái rất là quan trọng cho đồng bào biết luôn. Okay,
wow, vậy đó. Như vậy thì bây giờ chương trình xin được đón một vị đầu tiên nhé.
Dạ, alo.
Alo, dạ thưa, phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, dạ xin mời anh ạ.
Dạ, xin chào anh Ẩn. Dạ, xin chào Như Tuyền.
Chào anh.
Chào Bảo Bảo. Dạ, chào một bạn nam nào đó.
Dạ, Thanh Hùng. Dạ.
Thưa anh Ẩn, là tôi có một cái câu hỏi như thế này là anh Ẩn. Ngày hôm qua, chiều qua đó thì bà xã tôi, bà lái xe trên đường Lạp về đó. Là bà bị accident, là bị một cái xe truck lớn F350 nó chở đầy gỗ. Nó đụng từ phía sau khi mà bà dừng ở cái exit để mà chuẩn bị join với cái service road đó, có cái bản giao đó, bạn ngừng lại. Sau đó thì bà có kêu cảnh sát tới. cảnh sát tới đó, thì khi mà cảnh sát tới đó thì cảnh sát lập biên bản và phát hiện đó là cái anh lái xe cấp này đó là ảnh không có đem theo insurance đó. Sau đó đó thì cảnh sát lập cái biên bản, cái report, lập cái cho cái case number, rồi là kêu đó là bà xã là cứ đi về chờ báo với insurance, rồi insurance sẽ liên lạc với cảnh sát để mà lem cái case. Như vậy đó là anh lẫn cho tôi hỏi đó là trong cái trường hợp này đó là mình phải chờ cái có cái report của cảnh sát rồi mới lem, hay là mình lem với insurance của mình luôn? Là tại vì insurance của mình đó là tôi mua 2 triệu. Cái thứ hai là tôi câu hỏi thứ hai, cho tôi câu hỏi luôn câu hỏi thứ hai đó là khi như vậy đó là một người lái xe trên đường mà không có cái một cái insurance, một cái gì hết, như vậy đó là cảnh sát có cho họ cái tích cả thông mà tôi thấy là cảnh sát không cho, mà cho là khi mà làm xong cái case number là cho họ đi. Dạ, xin cảm ơn anh ạ.
Rồi, cái thứ nhất là tôi muốn hỏi câu là chị từ đường ở trong ra ngoài xa lộ hay sao?
Dạ, từ đường trong mới đi ra service road chứ ngoài xa lộ anh ạ. Tức là cái xe đó chạy chứ sao?
Chị từ trong xa lộ đi ra service road phải không?
Không, từ ở trong đường trong, cái đường trong mà lộ dưới cầu để đi qua service road đó.
Rồi. Tức là tất cả các xe đang nằm ở trong đường số được rốt đúng không?
Đúng rồi. À, ở trong rồi. Đường nhỏ khác chứ anh Đặng. Đường nhỏ khác.
Rồi.
Bảng mà kêu quẹo. Turn right. Dạ. Turn right để vô số được rốt đó.
Rồi. Tại vì tôi hỏi câu đó là có những người á, một số người Á Đông mình qua đây không biết ai dạy lái xe, mà khi thấy cái bản yêu của exit trong xa lộ cũng một vài cái accident mà tôi chứng kiến, không phải chứng kiến mà tôi được đến tại hiện trường để mà tôi làm việc, mà qua tới bản yêu lên mọi người rồi thấy xe chạy nhanh quá cũng không dám lũ vô. Thì nếu mà ai mà gặp trong trường hợp đó là mơ ráng tập cách vô xa lộ, chứ đứng ngay đó ở sau á nó cứ nghĩ rằng nó sắp sửa xa lộ lúc nào ống ra dễ bị đụng. Rồi bây giờ trong trường học của anh, thứ nhất á là nếu mà đụng xe đó anh có nên báo insurance hay không? Phải báo insurance. Có nhiều người nói là lỗi không phải tôi lỗi thằng đó, đừng báo insurance nó tăng. Cái câu đó là hoàn toàn sai. Dù mình đúng hay sai gì á, tất cả các accident bên kia nó claim nó làm gì thì bên đây vẫn biết được hơn, do đó báo cho họ biết. Ok. Cái thứ hai nữa đó là cái người đó mà nói là không có mang insurance thì tôi nghĩ rằng là cái người đó không có insurance. Nếu mà hoặc là người đó có insurance do đó cảnh sát không có đi ghi cho họ cái tích cực, là tại vì khi mà check cái bản số là biết cái xe này có insurance hay không. Ok, bản số xe là biết cái xe có insurance hay không. Thì trong trường hợp á mà người này không có insurance á thì cảnh sát phải cho cái tích cực. Ok, và người này phải mang ra tòa để thu rằng tôi có insurance. Có những cái thành phố như thành phố tôi, cũng như một số thành phố trong vùng á, nếu chiếc xe không có insurance là họ kéo xe đi tại chỗ, họ không cho lái nữa, và kéo về chỗ đậu của cái bãi đậu của cảnh sát, rồi phải vô đó mang insurance rồi bắt đầu mới là được lấy chiếc xe ra. Thì trong trường hợp này á, một khi mà cái chuyện mà mới xảy ra ngày hôm qua đó, anh chờ ít lắm cũng phải là 4-5 ngày cho tới 1 tuần á, thì cái báo cáo cảnh sát mới làm xong. Phải khi về đó, họ còn ngồi xuống để vẽ từ cái như thế nào và chiếc xe đụng nhau như thế nào. Thì sau khi anh lấy cái insurance, cái report của cảnh sát rồi đó, anh về nhớ đọc lại cho kỹ. Nếu tiếng Anh anh không rành thì nhờ người nào biết tiếng Anh đọc coi họ nói có trúng hay không. Nếu họ nói mà không đúng như cái trong sự thật đó đó thì chúng ta cần phải gọi cơ quan sát là điều chỉnh ngay tại chỗ. Nhưng mà xe vợ anh có cái dash cam không? Có cái camera không?
Cam ở phía trước anh, nhưng phía sau đâu không được, bị nó đụng đằng sau.
Dạ, không. Nó bây giờ camera nó có cái máy ở sau luôn. Nếu anh gắn còn không cũng không hay thành vấn đề. Cái camera cũng rất là quan trọng. Tại vì khi mà bị đụng á, dạ đúng rồi, thì khi đụng á anh nhớ xe cái đó lại nha, là cái shaking á, cái motion sẽ nhìn thấy rõ ràng, anh hiểu không?
Dạ, dạ, dạ.
Ok, cái đó rất quan trọng, đừng có để nó before, over để nó bôi hết. Nhớ lấy cái miếng.
Dạ. Download, save lại cái đó.
Ok, anh nhé.
Câu hỏi tôi hồi nãy đó là ví dụ như bây giờ cái ông đó ông lái xe mà không có cái rút của insurance gì hết, mà cái license plate của ông cảnh sát nói là cái license plate này thì nó có insurance, như vậy là trong trường hợp này ông này ông có bị tích cả không?
Không, tại vì nãy giống như câu trả lời tôi đầu tiên á, là người này có insurance hay không á, cảnh sát check cái bản số xe đó là biết có insurance hay không.
Nhưng mà trong cái trường hợp này cảnh sát đã khẳng định, cái câu đầu tiên cảnh sát tới đó nói với bà xã là cái thằng đó nó lỗi. Như vậy là nó
vậy
không đưa ra
rồi.
Insurance liền. Nó không có insurance liền rồi làm sao mình claim cái insurance rồi xe.
Dạ,
mình đâu có
okay,
mượn xe được anh bà. Anh ẩn.
Dạ không. Anh ok. Hiện tại bây giờ đó là thằng đó anh... Bây giờ cảnh sát không có ghi cái insurance nó là cái gì phải không?
Dạ đúng rồi.
Ok, bây giờ chiếc xe anh còn chạy được hay là không chạy được?
Coi như là không chạy được anh, nó tan nát.
Ok
không? Rồi, bị cái xe đó
okay.
Xe rất bự mà.
Rồi, ngay tại chỗ anh gọi insurance của anh trước đi. Bây giờ anh chờ cái báo cáo đằng kia. Ok không?
Dạ.
Thì insurance sau này á, nó có mướn xe cho anh thì cũng lấy tiền bên kia lại thôi.
Dạ.
Ok nha, chứ đừng... Vì Việt Nam mình á, hai đa số là khi vợ tôi lỗi mà giờ gọi in sang mình nó biết mình bị đụng xe tăng giá không phải.
No, okay tụi em không có vậy đâu anh. Em làm việc kể cả hôm qua mà em khi em thấy là cái thằng này nó không có Israel. Cái anh cảnh sát anh đi, em tới nơi em gọi ngược lại ngay qua anh em hỏi, kêu nó trả lời tại sao mà để cho một cái thằng không có Israel, không có cái gì hết á.
Không, nó có insurance, nhưng mà nếu cảnh sát nó đúng ra khi mà check lên cái bản số thấy cái insurance có tên gì đó thì cảnh sát đáng lẽ phải viết cái tờ giấy cho anh cái đó. Ok thì bây giờ á, cái quan trọng là anh có bản số xe của mình đó phải không?
Có bản số xe rồi, có cả cái bằng lái của thằng đó luôn anh.
Good. Thì anh á, gọi insurance của anh, tại vì á, anh nhớ kỹ rằng á, anh mua 2 triệu á, insurance anh không muốn đền cho anh đâu, nhớ không? Nhưng mà nó sẽ lo vấn đề đó, nếu anh mua 2 triệu rất có lợi, còn nếu anh mua 1 triệu
em mua 2 triệu anh ạ.
Rồi, vậy được rồi, anh gọi anh sang anh đi.
Dạ, cảm ơn anh Ẩn nhiều nha, cảm ơn anh Nhân Quyền, cảm ơn Bảo Bảo, cảm ơn Phùng.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, và số điện thoại vẫn là 8178994110, 8178994110. Quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình nói chuyện trực tiếp cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và ngay sau đây chúng tôi xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Chắc là vị thính giả này phải vặn nhỏ cái radio bên đó nha.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ đúng rồi chị ơi.
Dạ, em xin kính chào tất cả quý anh chị của đài 1600. Kính chào tất cả quý ẩn và chào tất cả quý
chị
vị
ơi.
Tất cả đang nghe đài.
Chị ơi, trước tiên chị làm một điều dùm cho Như Tuyền, Bảo với lại Thanh Hùng là chị tắt cái radio trên xe nha. Chị nghe bằng điện thoại thôi nghe chị, tại bây giờ nó bị tiếng vang. Dạ.
Nó bị dở đó. Dạ không sao.
Rồi em tắt xong rồi. Dạ.
Dạ vâng, mời chị.
Rồi, dạ em là Dung, em ở Đà Lạt. Thì trong cái thời gian vừa qua, em bị cái bọn lừa đảo á, nó giả danh lính Mỹ, nó quen làm quen với em trên mạng á, trên Facebook á, rồi em đâu có biết, em tưởng thiệt. Cuối cùng á thì em bị lừa lấy hết trơn tiền luôn, lấy một số tiền của em rất là lớn. Bây giờ em không biết làm sao hết, em buồn quá mà, tại vì quá dại dột, quá cái bằng là mù quá đi, cho nên bây giờ đã trễ quá rồi, không biết làm sao, cho nên em mong được... chú Trương Minh Ẩn, quý anh chị và quý khán giả, nếu có người nào có thể giúp em được cái điều gì mà để cho em được giải, như là được giống như là được ngăn chặn cái bọn lừa đảo đó lại. Dạ.
Ok, bây giờ chị nói lại, tôi không nghe rõ đầu.
Dạ, chị nói là chị...
Dạ vâng, thưa chú, là chị này chỉ có bị một cái người... trên cái mạng Facebook đó chú, là giả danh là lính của Hoa Kỳ.
Trời ơi, cái chuyện nó xảy ra từng rồi cũng bị.
Dạ. Rồi chị bị gạt lấy hết tiền đó chú, cho nên là chị muốn hỏi là có cách nào để mà chị cứu vãn được tình hình hay không?
Dạ.
Ok.
Dạ vâng, để cứu vãn được tình hình của chị hay không, và chị cũng có một cái thông điệp gửi là có cái cách nào để ngăn chặn được tình trạng này hay không ạ? Dạ thưa tiến sĩ.
Ok. Bây giờ để trả lời chị như thế này. Cái chuyện này á, tuần nào hầu như cứ tháng tôi nhắc. Đa số quý vị là lúc nào cũng lên mạng tìm thấy toàn là những người binh sĩ đẹp trai, rồi bắt đầu hứa hẹn. Đa số những cái chuyện này đều dính dáng vô. Alo.
Dạ.
Ở sao bên đây tôi không nghe rõ nhưng mà rồi. Ok, sao nó nghe ra tiếng giọng lại nhiều á. Ok thôi bây giờ nói đi. Tất cả những cái chuyện mà chị thấy trên Facebook hoặc là online mà tìm bạn bốn phương rồi gặp nhau, đây là những người chiến sĩ quân của Hoa Kỳ, nó gửi hình cho chị rồi bắt đầu á, nó yêu cầu chị cho account để nó gửi một số bạc lớn để về, tại vì nó không mang tiền về được, có đúng vậy không chị?
Dạ, cái trường hợp của em là như thế này, là nó nói là nó gửi một cái thùng quà. Trong đó có những cái giống như là những cái bằng khen, những cái gì quý báu của nó với tiền rất là nhiều. Tại vì nó ở Afghanistan á, nó đang chiến đấu chống lại cái tụi Taliban á, cho nên nó nguy hiểm lắm, nó không biết ngày nào sống chết. Nên cái lúc đó thì em cũng mù quáng thật, em cũng nghĩ là thật, cho nên mình đâu có biết. Rồi á, cái số điện thoại á, là cái số điện thoại ở Dallas mình gọi vô nè, em thấy cái mã code mã dùng mới là 469. Gọi vô nó là em phải đánh một số tiền nào đó để mà lãnh cái thùng đó mới được, chứ mà nếu mà em không có đóng tiền thì không có được lãnh. Thì em cũng đâu có biết, thì em thấy cái số của ở Mỹ gọi vô thì em cũng tưởng thiệt, nếu mà cái số lạ thì em cũng đâu có thèm làm, mà em lại nghĩ đó nó gọi cho em. Dạ.
Rồi bây giờ hỏi chị á, chị mất bao nhiêu tiền, nói thẳng luôn đi.
Em mất 80.000.
Ha. Muốn lãnh một cái thùng quà mà mất 80.000. Trời ơi, ngay tại chỗ là chị biết. Khoan á, bây giờ tôi hỏi chị tên gì chị?
Dạ em tên Nhung ở Đà Lạt.
Nói tụi mày nói tên gì cũng được hết, tôi không cần biết tên rõ chị, nhưng mà tôi cho chị hay à. Đây là lần đầu tiên chị gọi tôi trên đài hay là chị đã từng nghe đài tôi nói chuyện rồi?
Dạ em đúng là lần đầu tiên, tại em ở chỗ tiểu bang khác em mới tới, em cũng không có biết cái đài này.
Chị ơi, để tôi nói cho chị nghe nha, nếu chị rảnh thì ráng nghe tôi nói chuyện. Tại mấy chục năm nay á, chị không phải là người đầu tiên bị gạt, mà chị là người hầu như là ngang bị gạt. Đa số gì á, để tôi nói chị nghe, là vì cái lòng tham đầu tiên, phải nói chữ lòng tham. Nghe số tiền lớn á, chịu không nổi. Thành ra cứ nghĩ là chuyện thiệt, và hơn nữa trước khi nó làm cái này đó, thì nó cũng đã khiêu gợi tình cảm giữa chị với nó, mà chị đến độ đưa cái lòng tin rằng đây là chuyện thiệt. Phải đúng vậy không?
Dạ, đúng.
Đúng rồi. Thì quý vị nào nghe bài á, làm ơn, khi nào thấy mà trên trời mà bỗng dưng á, mà nó có vàng bạc rớt xuống á, thì những chuyện này mới có thiệt. Còn đây á, là những cái tên mà nó ở Phi Châu, nó bất cứ chỗ nào nó dùng điện thoại toàn là ở cái vùng của mình không. Thành ra mình nghĩ rằng đây là cái số điện thoại nó từ ở thành phố này, nó qua Afghanistan, nó làm, thành ra nó dùng này gọi. Tất cả đều nó không có phải là đúng hết. Khi nào quý vị thấy mà không thấy người mà nó kêu gửi cái account hoặc là bỏ một số tiền vô, rồi á, tôi hỏi chị một câu đi, chị gửi tiền bằng cách nào mà 80.000?
Tức là tại vì á, mới đầu á, cái số mới đầu lên cái số mà 469 mà em thấy á, nó gọi cho em thì nó nói là đóng đúng ra đóng dụng như năm 1.000 mấy thôi, nói chung là đóng 1.000 mấy. Sau đó rồi nó có kêu đóng tiền này tiền kia của cái thùng, mà cái thùng tiền đó là ví dụ như tiền bảo hiểm, em ví dụ đó là tiền này tiền kia, nó kể ra một lô đủ thứ hết trơn đó. Thì thứ đó em cũng ngu nữa, em cũng tưởng thiệt, em mới đóng vấn đề, cứ đóng từ từ thôi, từ từ rồi cái sau qua đó cái nó gọi cho em, cái thằng mà nó giả bỉ nó quen em á, thì nó mới nói là cái thằng đó nó lừa đảo, nó giả mạo đó, đừng có tin nó. Bây giờ cái thằng khác sẽ giúp cho em lấy được thùng quà. Thật ra cái nói là nó là em là cái số tiền đó coi như là cái thằng đó nó không có đưa mình đâu, cho nên qua đứa khác đi. Thì em cũng quá ngu luôn, em cũng lại tưởng thiệt. Biết sao cái lúc đó đầu óc em nó không có được tỉnh táo, em có nghe lời nó không, em không biết sao nữa. Thành ra em cứ gửi như cứ từ 5-10 ngàn rồi 5-10 ngàn, em không có để ý là bao nhiêu tiền. Mà hả, cuối cùng hả, khi mà em thấy là tại sao cứ đòi bắt đòi rồi tửa tiền hoài hết, chuyển qua cái số này số khác rồi em cái tiền em mới đi rồi, em mới không gửi nữa. Em mới đợi Phương lại, em nói là mày lừa đảo tao rồi. Em tức lên rồi, em nói mày lừa đảo tao rồi, không có thật. Cái đầu em không có nói chuyện, không có nên là test message cho nó nữa. Em ngưng luôn, em ngưng luôn không ấy. Thì tới trường mà em ngồi, em tỉnh táo lại, em kiểm lại. Thì em thấy là cái số tiền em gửi mà thật sự nó phải tiền của em không đâu. Em mượn của bạn bè, anh chị em, rồi em mượn tiền nhà băng nữa. Ủa vậy bây giờ hả? Dạ, bây giờ coi như em mất hết tất cả rồi, phải chi tiền của em không nó cũng đỡ. Mà tiền em mượn của người khác, nhà băng thì nó lên tiền lời biết bao nhiêu. Cho cái tiền mà em mượn mấy chục ngàn đó. Thành ra bây giờ hả, em không biết nói làm sao nữa. Em quá
trời. Bây giờ tôi nói chị nghe á.
Dạ.
Tôi nói chị nghe. Cái chuyện mà chị mong lấy được đồng bạc trở lại là chị không bao giờ xảy ra.
Dạ.
Cái quan trọng nhất bây giờ chị gọi em sát báo cáo để coi nó có đưa qua đường dây FBI, coi tụi này là... Nhưng mà thật sự chị, đối với 80 ngàn á, thì FBI nó có làm đâu, phải như là cỡ chừng 100 ngàn trở lên, FBI nó open cái case. Nhưng mà giờ của open cái case á, thì nó không bao giờ gửi nhân viên qua mấy cái vùng như là, ở đây đa số là mấy cái xứ bên Africa đó, nó dùng điện thoại của cái số của Mỹ, nó xài cái jack á, và trong online đó, do đó nó gạt người ta. Thì đây là cái bài học tôi nói cho tất cả quý vị. Khi nào quý vị nói là nghĩa là ta gửi thùng quà hay là nó có số tiền lớn, bây giờ cho xin các cao chỉ đóng có 50 bạc thôi, thì 50 cái từ từ nó nói thêm tiền thuế gì nữa là 150 nữa, đến khi quý vị giống như kiểu mà quý vị đi cờ bạc vậy, thấy không? Thua lần đầu chút xíu cái bắt đầu gỡ, rút thêm tiền, cuối cùng á mình rút không được tiền rồi, biết rằng casino không phải là cái chỗ mình sống. Thì đây á, cái trường hợp của chị vừa nói lên tôi rất ngạc nhiên, tại vì chắc chắn là chị không nghe đài tôi nói. Do đó chị mới là nạn nhân của một chuyện lớn, giờ tôi không ngờ số tiền tới đó rồi. Mà chị để cho đến khi gần 80 ngàn là chị mới thức tỉnh, thì tôi thấy quá tội nghiệp chị. Thôi, bây giờ tôi nói chị nghe, đây là cái tai nạn tôi. Lần sau á, tôi muốn tìm bạn hay quen biết ai đó, mình gặp mặt, biết người đó ở đâu, thì nó dễ hơn. Còn thấy trên hình á, chị biết không, tôi có cô bạn bị gạt á, để hình ông thượng sĩ đẹp trai chưa từng thấy, mà cô này già rồi, gọi điện thoại hỏi tôi anh nghĩ thiệt không, tôi nói quý vị tin thiệt thì thiệt, không nhưng mà đối với tôi đừng làm, cũng không tin, rồi xin nắc cao rồi kia, nhưng mà người này mất tiền rất là ít, rồi chuyện 80 ngàn đó. Alo.
Dạ. Alo. Chú cứ nói đi chứ.
Ok, tiếng động lớn lắm. Dạ. Rồi á, do đó bây giờ, hiện tại bây giờ tôi xóa đi với chị. Tôi garanti là không có người nào làm được, nhưng mà chị cũng nên báo cáo với cơ quan cảnh sát. Và nếu chị mà có thời giờ chị lên mạng á, chị đánh vô trong cái chỗ mà scam đó, để báo ta biết số điện thoại này là bị scam, để cho những người giống như chị đừng bị lầm lỡ thôi, chứ còn ở đây không ai gỡ được cho chị đâu. Ok nha.
Chú ơi, không lẽ là một mình chị đi, chị mất 80 ngàn giống như vậy, rồi còn nhiều người khác nữa, mình không có một cái cách nào để mà mình
ngăn chặn đó ha, hình như thuyền ha.
Bây giờ chú hỏi
hay mình báo với cảnh sát.
Dạ, phải báo cảnh sát để cho chú Giang Tuy không làm được gì là gì. Cái số điện thoại mà chỉ đây á, thì sau khi gạt chỉ được rồi bắt đầu đổi, nó là cái số này là nó rút thằng này nó gạt thằng kia. Thành ra nó cứ đổi điện thoại hoài, mà muốn đổi số điện thoại mà trên Internet rất là dễ dàng. Do đó ở đây quý vị nào khi mà thấy bỗng dưng tiền từ trên trời sắp sửa rớt xuống mình, được một gia tài quá đồ sộ đó, thì làm ơn quý vị đi kiếm công việc làm đi, 7 đồng rưỡi một giờ minimum mà mình có tiền. Còn quý vị dính vô cái này quý vị sẽ chết. Ok, đây thì niệm phải đầu tiên, nhưng mà chỉ có một cái quá tội là tới 80 ngàn thì quá nhiều, mà bảo như vậy.
Dạ, dạ vâng, số tiền 80 ngàn phải nói là rất là lớn, làm có khi là cả mấy năm trời mới dành dụm được. Dạ
vâng. Cả đời có nhiều người dành dụm chưa được 80 ngàn để về già.
Dạ vâng.
nhưng mà đây cái dạng luôn luôn dùng Afghanistan, Pakistan là không. Và ở đây trên mạng khắp nơi quý vị nhận được những cú điện thoại nào, thế người ta nói tiền, nếu mà thật sự đây là số tiền có thể khác thì nó cho thân nhân hoặc gia đình nó không bao giờ tới gì đâu, nhớ nha.
Dì Vân, và cũng như một cái lời để mà cảnh báo đến với tất cả quý đồng hương của mình, dù là nam, nữ, trai, gái, dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi, chúng ta cũng đừng có nên tin vào những cái trang mạng xã hội, những cái giống như là Facebook bây giờ thì giống như những cái thứ mà để chúng ta vui thôi, lên đọc báo, đọc tin tức đồ thôi. Nhưng mà những cái lúc mà khi mà chúng ta thấy giống như chị này đó, có một cái người vào ad nói là thêm vào danh sách bạn, nói đây là người đi lính cho Hoa Kỳ, thì chúng ta cũng đừng có nên tin tưởng vào những cái điều này. Biết rằng trong cuộc sống chúng ta cũng cần có những cái lúc có những người bạn, chúng ta muốn tìm bạn, nhưng mà nếu như mà chúng ta muốn cái độ an toàn cho mình thì chúng ta phải kiểm chứng những cái gì mà họ nói, cũng như là chúng ta phải đặt cái lòng tin của mình trước cái đã. Mình không có đặt lòng tin vào những cái người như thế này trên mạng, nó không có cần thiết cho mình. Hy vọng rằng cái câu chuyện của chị Dung đó sẽ giúp ích rất là nhiều cho quý đồng hương của mình. Và cái chương trình Trong Nhà Ngoài Phố thì cũng nhằm là để giúp cho quý đồng hương của mình, nếu như chúng ta gặp phải những cái tình trạng giống như chị Dung bị lừa đảo hay gì, chúng ta nên là gọi vào để mà chia sẻ, để cho quý đồng hương của mình có thể biết được.
Không hiểu sao bỗng dưng hệ thống có tiếng còi cảnh báo. Chị Dung ơi, chị còn trên đường dây không?
Dạ là còn, em còn, em đang nghe.
Dạ,
em đang nghe chị.
Bây giờ thì chú nói như vậy á, như tôi nghĩ rằng là chị cũng không có cam lòng để mà mất 80.000 như vậy. Nhưng mà bây giờ chú trả lời như vậy thì chị thấy là chị còn câu hỏi gì nữa không?
Em thì nếu là qua cái bài học kinh nghiệm cho em, thì nhân em cũng xin cảm ơn chị Như Tuyền, chị Bảo Bảo, anh Thanh Hùng, tất cả quý anh chị của đài 1600 để cho em có cơ hội để em san sẻ. Và em xin, con xin cảm ơn chú Trương Minh Ẩn và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang nghe đài đã bỏ thời gian ra để mà cho em có cuộc mà san sẻ hôm nay. Em rất cảm ơn. Dạ. Trước khi gửi lời chào tạm biệt, em xin kính chúc toàn thể quý vị có một ngày an bình hạnh phúc.
Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào chia sẻ câu chuyện của chị nha.
Dạ vâng, và hy vọng rằng chị cũng chia buồn với chị, và chị cũng đừng có buồn. Mặc dù biết rằng cái số tiền đó nó rất là lớn, nhưng mà chuyện không may thì nó cũng đã xảy ra rồi. Mình phải biết tiếp chị nha. Và đây cũng giống như là một cái bài học cho chị vậy đó. Mai mốt chị đừng có tin vào những cái lời người ta nói nhiều quá chị nha.
Dạ, anh cảm ơn, cảm ơn rất nhiều.
Gửi đến chị Dung một lời coi như là chia sẻ, và mong chị cố gắng vượt qua sau cái câu chuyện này.
Công nhận bài học này chị phải trả một cái giá mắc quá luôn để học được bài học này. Mong là quý tín giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Chương trình xin phép được dừng lại cho phần giới thiệu thương mại nha. Chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị trong chốc lát. Vâng, bà Bảo, Như Thường, Thanh Hùng, cảm ơn quý thính giả rất là nhiều, vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bây giờ thì phần thứ nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách trở lại cùng quý vị.
Dạ vâng, và bà Bảo, Như Tuyền, Thanh Hùng xin gửi lời chào trở lại cùng với chú Trương Minh Ẩn ạ. Hello.
Bây giờ nghe chú rõ không?
Dạ, bây giờ nghe chú rõ rồi. Chú ơi, trong phần 2 chương trình này mình cũng phải nhắc nhở cũng như là đưa đến những cái lời phải nói là báo động luôn đó, cảnh báo để cho quý đồng hương của mình biết mà đừng có phạm những cái sai lầm như thế này nữa.
Bảo ơi, chú nói hoài vấn đề mà khi mà quý vị thấy người nào kết bạn hay là đưa hình quân đội Mỹ rồi đó, nhất là Afghanistan nó dùng cái kỹ thuật này hoài. Bởi vậy tên nào mà được 80.000 đây nó trúng độc đắc ở xứ nó rồi cháu.
Ông nó thì dạ vâng, tiến sĩ Ẩn nói nó đúng, bởi vì cái chương trình này á thì rất nhiều cái trường hợp xảy ra, nhưng mà riêng cái trường hợp mà giả dạng là lính này lính nọ rồi post hình lên trên mạng cho đẹp trai để mà làm quen với các phái nữ để lừa gạt, thì cái sự cảnh báo này là tiến sĩ Ẩn đã cảnh báo rất là lâu rồi, nó nói rất là nhiều lần.
Dạ.
Dạ.
Dạ hơn nữa đó, chẳng hạn như con em mình ở đây, nhất là mấy cô trẻ trẻ đó, là ở bên Cali á, là giới trẻ đó, bị lầm cái này rất là nhiều. Có những tên nó gửi hình ngay cả Việt Nam mình luôn nữa, đẹp trai, Mỹ cũng vậy, còn là mấy tên đẹp trai thật sự qua đó gặp mấy già mà xin lỗi nó gọi là đầu mậu để nó câu gái đó, qua tới đó rồi tiền bạc không có đường đi thì phải ở với nó, thì nhất là phải thỏa mãn vấn đề tình dục cho nó, rồi sau đó cho bắt đầu nó bắt đi làm gái để kiếm tiền. Do đó tất cả quý vị là bậc cha mẹ, quý vị luôn luôn kiểm soát con cái về vấn đề nó đương chơi với ai. Nhưng mà nó đã trên 18 tuổi, 18 tuổi trở lên rồi, quý vị không kiểm soát điều này nó được. Thì chỉ làm sao dạy dỗ bằng cách đó, có những cái buổi cơm gia đình, có những buổi gặp nhau, chứ đừng có để con chiều nó làm gì làm, tối ngày quý vị lo làm tiền. Thì trong mấy năm qua, bao nhiêu năm qua chú làm á, chú thấy bao nhiêu hoàn cảnh rất là tội. Cha mẹ có hỏi với con cũng cố gắng phải làm tiền để mua nhà, mua cửa, mua xe. Ở đời á, quý vị nhớ cái cán cân á, hãy mình bỏ bên đây nặng thì bên kia nó phải lên. Không bao giờ hai cán cân mà trùng xuống hoặc là nhảy lên cùng một lúc hết. Hãy cái bên đây nặng bên kia, hãy quý vị cần tiền á, quý vị sẽ mất đi vấn đề con cái. Quý vị cần con cái á, thì quý vị sẽ bớt lại vấn đề làm tiền. Còn đối với quý vị nào á, trong cái hoàn cảnh chẳng hạn nhất là ly dị hay là gặp trở ngại trong vấn đề vợ chồng trong cái gia đình đó, thì thường thường đó, hay tìm bạn, kết bạn ở trên. Đa số những người bạn hiện tại bây giờ trên Facebook đó, là nó kêu mình kết bạn để chơi game nữa, ngay cả những người bạn chơi game. Vô một cái group coi cả 100,000 người đó, rồi xong nó để hình toàn là cô nào, xin lỗi, chứ chưa thấy cái hình nào mà ugly hết, toàn là hình đẹp không, không biết lấy ở đâu. Thì thật sự đó, mặt mày cô nào cũng rất xinh hết đó. Do đó chính vì cái đó là những phương pháp dụ người ta. Rồi khi mà bắt đầu kết bạn, rồi chơi thời gian, share với nhau những cái chip hoặc là những cái gold chip để cho mình có tiền chơi, thì trở thành là người bạn thân. Thì khi trở thành người bạn thân rồi á, thì bắt đầu mới xảy ra vấn đề tình cảm nói chuyện với nhau. Tên nó có bây giờ cho mình biết là ấy không? Thường thường nó hỏi cho mình bao nhiêu tuổi, rồi cái bên kia ở hoàn cảnh lúc nào cũng vậy á. Vợ tôi mới chết, thành ra bây giờ vậy như vậy. Còn á, hiện tại bây giờ á, cái gạt mà hiện tại bây giờ á, mà cái gạt theo kiểu chị mất 80,000 á, thì cái gạt đó hầu như là đa số mọi người Á Đông mình đều biết hết, nhất là ở vùng này. Tôi lúc nào tôi cũng quan đến vấn đề đó hết. Thành ra quý vị á, đừng để lầm, muốn gặp, muốn quen một ai đó, làm bạn bốn phương ở trên đó, cái cơ hội mà để đi đến một cái mối tình đẹp đẽ rất là ít. Do đó quý vị nhớ, không phải cái vùng Dallas Fort Worth này mấy trăm ngàn người Việt Nam quý vị không tìm được người bạn đời kế hay sao, mà phải đi lên mạng rồi cuối cùng á, đa số tôi thấy tội nghiệp không, nhưng mà không phải là hoàn toàn 100%, nhưng mà 80% đa số quý vị sẽ gặp gọi là thương đau. Do đó quý vị cẩn thận, trường hợp với cô kỳ rồi, tôi không ngờ, tôi nghĩ chừng 700,000 bạc là đã lớn rồi, 100 bạc cũng đã lớn rồi. Thùng hàng nào mà gửi về mà trong đó có cả mấy trăm triệu bạc mà phải đưa cái số tiền đó. Không bao giờ số tiền mà gửi đi ngang, quý vị nhớ nha. Từ Afghanistan về quý vị bỏ tiền trong đó đó. Tất cả những cái gì từ Afghanistan ở phía ngoài gửi vô đều ngang cái máy X-ray hết. Mà tiền bạc thắt chặt trong đó, nhớ nè. Tiền đô la của Mỹ trong đó nó có cái sợi dây nữa, kim loại nữa. Chạy nghe mà biết tiền liền tại chỗ, không bao giờ chuyện đó thực hiện, và không bao giờ đưa tin tức của mình, và không bao giờ đưa tin tức của các account nhà băng mình. Ngay tại chỗ quý vị mà lỡ đưa rồi, gọi tôi chỉ cách đóng cái account đó lại, vô nhà băng phải làm như thế nào, còn không quý vị sẽ đau khổ lắm. Hy vọng rằng cái cô mà mất 80,000 đây, anh chị em trong đài cũng như tôi, khuyên quý vị rằng, tiền ở trên trời không bao giờ mà nó có đâu mà rớt xuống hết cả. Do đó, quý vị nhớ, cá từ trên trời rớt xuống thì có, tại vì mấy cái hồ bị tọt cái đồ, nó rút lên con sóng rút. Còn á, mấy cái nhà băng, á, cái nào cũng cắt kỹ hết á. Vàng thì họ cắt trong mấy cái tủ sắt, rút không nổi lên đâu để thảy xuống cho quý vị. Do đó, đừng bao giờ tin. Cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Bây giờ thì trên đường dây cũng có vài vị đang chờ chúng ta đón điện thoại nhé.
Rồi.
Dạ vâng, hello, chúng tôi xin chào vị thính giả trên đường dây, hello.
Alo. Dạ vâng.
Dạ nói đi anh, dạ nói đi.
Dạ đây có phải là chương trình Trong Nhà Ngoài Phố không?
Dạ đúng rồi, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ đúng rồi anh.
Dạ. Tôi sẽ cho biết tên sau.
Dạ rồi.
Tôi chỉ muốn hỏi anh Ẩn là cái này nè, để cái chương trình này để cho mình mở mang kiến thức để tránh bị lường gạt, khoan anh Ẩn.
Dạ đúng.
Ví dụ như anh có những vấn đề đó, hoặc là anh muốn hỏi về những luật lệ thành phố, luật lệ của Hoa Kỳ như thế nào, thì tôi sẽ trả lời. Còn nếu anh có chuyện ra tòa đó, thì anh nên consult với một luật sư chuyên về cái ngành đó. Ok?
Dạ. Dạ, tôi lắng nghe chương trình này cũng đã nhiều lần lắm rồi. Mà nãy giờ tôi cũng ráng nghe cái chuyện của cái cô đó. Rồi tôi cũng ráng chờ điện thoại đến giờ này mới connect được. Nhưng mà tôi cũng cảnh báo với anh một điều như thế này. Coi chừng tôi với anh với đời khán giả đang bị lừa đó.
Lừa vấn đề gì anh?
Lừa mình mất thời gian. Tại vì khi một người kể một câu chuyện mà nó không thành thật, hay là nó có nhiều quá điều nhiều điểm vô lý ra, coi mình mất thời gian để giải quyết chuyện đó quá anh.
Dạ, bây giờ để tôi nói anh nghe câu. Để người ta hỏi thì mình tôi trả lời. Mà nếu đây là một chuyện thiệt thì anh chị em trong đài cũng như tôi muốn cảnh báo những người khác, mà chuyện đây á, chuyện của cô này, cái chuyện 80.000 á, thì thật sự ra tôi nghe nếu thiệt á,
thật ra tôi xin cắt lời anh, cái chuyện anh cảnh báo đã quá nhiều lần rồi, tới n lần rồi, tôi nghe đài lần nào anh cũng cảnh báo trơn á. Nhưng mà đây tôi muốn thiệt tình thôi, có những cái câu, tại vì á bây giờ ma quỷ lộng hành quá đi, có những người người ta kể một câu chuyện người ta không có kể thật, rồi mình phải tập trung cái đó mà mình nghe để mình giải quyết, thì là mình đang bị người ta lừa đó.
Không, nhưng mà tại vì cô nói, tôi hỏi có nghe đài không, nói cô từ tiểu bang khác về, thành ra chính vì đó thì
không, tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi cũng không muốn mất thời gian của anh với khán giả, tự khán giả thôi, coi mình có bị gì không.
Dạ cảm ơn, thì nếu bị thì thôi kệ, lầm lỡ này cô không tốn đồng nào anh.
Dạ, cảm ơn chú đã gọi vào. Và bây giờ thì chúng ta mời một vị khác của chương trình nhé.
Alo.
Alo.
Dạ vâng. Dạ.
Dạ tôi là Phong, tên tôi là Phong.
Dạ vâng, xin mời anh Phong ạ.
Dạ, tôi có một câu hỏi này với chú Trương Minh Ẩn. Chào cô Nhân Tiền và anh Tinh Tùng.
Dạ,
tôi có cái trường hợp là coi như có một cái hãng bảo hiểm này, nó bán cho tôi một cái bảo hiểm sức khỏe mà không có phải là những cái bảo hiểm gọi là có tên tuổi, thì tôi mua lại của cái anh này, là ảnh là ở Cali, ảnh qua đây ảnh mở cái hãng ảnh bán cái bảo hiểm này. Nhưng mà khi mà cái policy xong rồi á, thì đứa con của tôi á, thì nó bị cái tai nạn xe, thì cái bill của bệnh viện lên là 69.000, thì là coi như là bây giờ tôi bắt đầu vô claim để mà cái hãng bảo hiểm nó phải trả cho cái tiền bệnh viện. Thì là bây giờ cái bệnh viện nó nói cái bảo hiểm của mày là coi như là nó không có phải là cái hợp bảo hiểm, nó chỉ là nó kêu là share plan này kia thôi, chứ không có. Tại vì cái lý do tôi mua cái này là tại vì cái nó rẻ, về cái vấn đề mà cái share plan này á, thì nó nói cái này là không phải hạng bảo hiểm, nó chỉ là coi như là cái hạng bảo hiểm là để mà share plan thôi. Bây giờ thì là tôi mới gọi tới cái anh mà bán bảo hiểm đó, ảnh nói thì là cái này là coi như là nó ông không biết gì hết, tôi chỉ bán cho thôi, mà bây giờ mà không được thì là từ sau đó tôi chạy tới cái chỗ mà cái hãng bảo hiểm đó bán á, thì là coi như nó ổng rồi bây giờ hết liên lạc luôn, ổng không trả lời luôn, mà chạy tới cái chỗ cái văn phòng của ổng á, thì cái hãng bảo hiểm nó nói nó không biết cái ông này là ai hết đó. Thì cái vấn đề này á, thì tôi bị coi như là bị lường gạt rồi. Nhưng mà cái lý do tôi gọi điện thoại hôm nay để nói chuyện, để trình bày với anh Trương Minh Đẳng này á, là coi như á, là ở đây á, ở ngay Texas này á, mà cái hãng nó ở bên California á, bây giờ có cái đường dây nó qua đây, nó buôn bán bảo hiểm sức khỏe là bảo hiểm nhân thọ nè, này kia á, thì là bây giờ khi mà đụng chuyện rồi á, thì những cái claim mà tôi nói ra, trường hợp của con tôi á, thì cái bill nó lên tới 69.000 rồi, thì bà cái bệnh viện nó nói nó không có lấy được cái này trong cái dạ. Thì bây giờ thì tôi muốn nói để mà anh Trương Minh Ẩn là thấy trường hợp như vậy á, thì cái trường hợp nó xảy ra hiện tại bây giờ ở Dallas này á, thì cái ông mà bán bảo hiểm cho tôi đó, thì ổng bây giờ gọi điện thoại với ổng thì ổng trốn luôn, không có nói gì hết. Tôi chạy tới văn phòng thì cái chỗ mà văn phòng nó không cho tôi vô, nó nói ông này không còn nữa này kia. Thì tôi muốn nói là bây giờ vấn đề bảo hiểm, lúc mà cái bảo hiểm mà Obama bỏ rồi á, thì là ai cũng đổ xô vô mua những cái loại bảo hiểm mà rẻ tiền này kia á. Thì bây giờ khi mà cái đụng chuyện rồi á, thì là bây giờ mấy cái đó nó nói cái này mà không phải bảo hiểm, cho nên cái này nó không có giải quyết được. Đó, thì tôi muốn nói để cho anh Tương Minh Đặng thấy cái trường hợp này nó xảy ra, đang xảy ra tại Dallas này. Thì bây giờ tôi nói ra để mà tất cả, không biết vấn đề đó là anh Tương Minh Đặng có thể giúp trong cái vấn đề này được hay là không. Còn ngoài ra thì tôi thấy là thua rồi đó. Nhưng mà coi như tôi cảnh báo cho những người mà mua bảo hiểm mà cái kiểu mà không phải là bảo hiểm chính thức, mà nó chỉ là nó coi cái bảo hiểm đã mà trong thời hạn mà tất cả mọi người phải mua bảo hiểm, nếu không thì phải trả tiền ở trong làm thuế thì phải trả tiền trong cái vấn đề mà không có bảo hiểm. Nhà bây giờ tôi nghe nói thì cái luật đó là không cần phải mua bảo hiểm nữa, thì tôi muốn nói để cho mọi người biết khi mua bảo hiểm phải mua những cái hãng bảo hiểm cho nó chính thức, chứ đừng có phải là mua kiểu mà share plan hay này kia đó. Thì tôi muốn chia sẻ để mà hỏi cho chú Trương Minh Đặng muốn confirm lại trong cái vấn đề đó như thế nào, trong cái vấn đề này không biết như thế nào, anh Trương Minh Đặng thấy như thế nào. Tôi nghĩ đây là một sự lừa đảo, nhưng mà tôi muốn clarify lại là coi như anh Trương Minh Đặng thấy trong cái vấn đề này có xảy ra ở cộng đồng của mình chưa, hay là anh Trương Minh Đặng có thấy nó có xảy ra ở đây vòng vòng đây không?
Ok, bây giờ tôi trả lời anh cái câu hỏi như thế này. Cái đầu tiên là khi một khi anh đặt cái bút xuống anh ký, anh phải cẩn thận coi anh ký cái gì. Thường thường á, nó đưa một cái policy á, nó có cả 6, 7, 8 trang mà chữ nào chữ nấy nhí thì ký. Rồi kêu là tôi đây, tôi ký ở đây. Bây giờ á, anh có nhiều cách để anh làm lắm. Cái thứ nhất á, anh biết cái người đó, anh biết cái company mà cái address nằm trong đó, ở tại cái văn phòng đó, ngay đó đó. Thì cái quan trọng ngay bây giờ đó, cái số tiền này rất là lớn. Thì ngay từ chỗ anh báo cáo cảnh sát trước. Rồi á, nếu cảnh sát nói ok cái vấn đề này tao không thanh toán á, thì anh gọi xuống Austin, nó gọi là Attorney General. State nó Attorney General. Nó gọi là AG đó. Attorney General. Thì ở đó nó có những cái người investigator luôn, cả medical insurance, những người bị gạt. Thì nếu anh gặp trở ngại mà liên lạc những chỗ đó, anh không biết số điện thoại mấy đó, thì anh gọi số điện thoại tôi. Tại vì á, từ luật sư mà làm những cái chuyện mà ví dụ như anh nghĩ rằng nó không có được đúng luật lắm, thì anh gọi ở dưới Attorney General, nó có những rất là nhiều cơ quan take care về từ bị gạt gẫm, rồi những cái scam từ ở tiểu bang khác tới, chứ không phải là anh nói là anh không làm được. Yes, anh có thể làm được. Nếu anh cảm thấy rằng anh vô mạng để là Attorney General Office, rồi xong anh liên lạc đó hỏi là tôi tình trạng nó bị một cái company ở chỗ khác. Thường thường cái company từ Cali qua đây á, thì cái đó là thuộc về US Attorney General. Nhưng mà anh contact cái state đi, coi nếu họ đồng ý giải quyết á, thì đi từ đó lên. Còn khi nào á, mà nằm trong tiểu bang này á, thì gọi là State Attorney General. Còn nếu mà từ Cali qua đây, hoặc là những chuyện gì liên hệ giữa hai tiểu bang hay nhiều tiểu bang á, thì gọi là US Attorney General Office. Ok ha, anh đang cố gắng cho các bạn, anh sẽ đánh, sẽ có những số điện thoại và anh nhớ gọi điện thoại, họ sẽ giúp đỡ anh. Ok.
Dạ rồi, không biết là anh còn trên làn sóng đó không?
À, cái vấn đề mà nhắc nhở đồng bào nữa, quý vị biết không, tiền nào của nấy, quý vị mua cái rẻ đó, phải coi cái gì rẻ như thế nào. Và nếu quý vị mua insurance, tôi đã nói rằng quý vị ở đây, anh chị em Việt Nam mình có những cái công ty làm ăn rất lâu dài. Còn những người nào mà nói ở cái hãng tôi mới giờ về Cali về đây á, quý vị phải có câu question rõ ràng, câu hỏi là ở đây á, từ xưa giờ á, cái hãng này là ai, vô trong mạng á, quý vị muốn trước khi muốn ký một cái hợp đồng với công ty nào mà quý vị thấy lạ đó, ví dụ quý vị mua State Farm, Farmer, Allstate, thì quý vị chắc chắn đây là những cái hãng mà nó cả đất Mỹ và nổi tiếng của nó. Còn những cái hãng ví dụ quý vị nghe Elephant rồi tùm lum này kia, quý vị vô trong mạng đánh dùm cái insurance của cái hãng đó, coi bao nhiêu người đã bị gạt hay là đây là hãng tốt, thì quý vị hãy bắt đầu ký tăng cấp ra, sẽ đừng nghe rẻ cái nhà vô tới khi đụng chuyện không có được trả tiền. Ok nha.
Dạ vâng, bây giờ thì chương trình xin được mời một vị khác ạ. À. Hello.
Dạ alo.
Dạ có phải Quảng Xuân không ạ?
À dạ vâng, xin mời chị Quảng Xuân ạ.
Dạ, Quảng Xuân chào chú Trương Minh Ẩn, chào chị Như Tuyền, chào Bảo Bảo và anh Thanh Hùng.
Chào,
bữa nay chương trình mình rất là sôi nổi và Quảng Xuân không biết nói sao mà thật sự cái chuyện bây giờ cho dù giả hay thật mà mình có tâm, mình có lòng, mình bỏ chương trình ra, mình trả lời thắc mắc của thính giả thì cũng phải lắng nghe thôi. Chú Trương Minh Ẩn, chị đã chia sẻ bao nhiêu năm nay khi mà Quảng Xuân đặt chân qua đất Mỹ này, Quảng Xuân nhờ cái chương trình của chú và ngộ ra được rất nhiều điều, học hỏi được rất nhiều điều, cũng giống như cũng từ các anh chị em xứ nhân viên. Hôm nay thì Quảng Xuân gọi lên, nó thứ nhất là cảm ơn chú, tại vì Quảng Xuân vừa được dismiss cái case mà bị cái ticket, mà cũng nhờ chú chỉ dẫn từng bước đi như thế nào để cho tốt nhất trong cái vấn đề khi mình bị một cái ticket, mình lái xe, thì hôm nay là mình đã thoát được. Thầy Quảng Xuân rất là cảm ơn chú. Dạ, và câu hỏi thứ hai nữa. Dạ, câu hỏi thứ hai là Quảng Xuân chỉ muốn chú có thể cho biết cái camera mà loại mà quay được phía trước, quay được phía sau á, Quảng Xuân, tại vì có phía trước thôi mà chưa có quay phía sau, bây giờ muốn mua cái gì có thể quay được phía trước, phía sau. Giống như bữa chú giờ chú nói á, thành ra muốn ghi cái tên, cái hiệu hoặc là mua cái loại nào được nhất. Dạ.
Rồi, Quảng Xuân á, nếu mà Quảng Xuân gửi cho tôi cái text message trong cái điện thoại đó, tôi sẽ chụp hình cái website đó, gửi có 35 đồng bạc à. Để không? Nó có trước sau luôn. Và giống như tôi chạy đây bây giờ nó record hoài cho đến khi nào mà hết thì nó record ngược lại đi không? Ok nha. Rồi.
Dạ. Cảm ơn chú rất nhiều.
Vâng ạ. Chắc có lẽ đến đây thì chương trình xin được mời một vị cuối cùng được không ta? Bảo một vị nữa nha Bảo.
Dạ vâng, xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ hello, chào cô ạ.
Dạ vâng, chào cô ơi, cô cho biết quý danh và mời cô đặt ngay câu hỏi nha.
Dạ, tôi tên là Thu ạ. Dạ, tôi có câu hỏi muốn hỏi với chú Chi Minh Ẩn. Tôi nghe nói là tháng 10 này á, ai mà đi lên máy bay á, đi ra nước ngoài đó thì phải có cái ID, có cái hình ngôi sao, có phải vậy không ạ chú?
Ok, cái vấn đề hình ngôi sao đó là cái ID dùng cho lên máy bay đi trong nội địa và hoặc là vô những văn phòng cơ quan, ví dụ như tòa án liên bang, tiểu bang, nó check ID mà không có cái đó nó không cho vô. Rồi, nhưng mà nếu mà chị đi nước ngoài á thì chị không có cần phải xài cái ID này, chị có phải xài cái passport hoặc là cái re-entry permit. Ok nha.
Chú ơi cho hỏi cái nữa. Dạ, tôi có bà chị á, bà ấy có cái driver license nhưng mà không phải là cái driver license của cái mà thi lái, chỉ là thi viết thôi. Cái driver license của bà thì chỉ có, nó không có cái ngôi sao, mà bà có passport Việt Nam với có cái thẻ xanh. Vậy thì tháng cuối năm nay bà đi về Việt Nam mà liệu có đi được hay không, và lúc vô Mỹ có vô lại được không?
Bây giờ để tôi nói chị nghe, khi chị về Việt Nam á, cái ID mà nó gọi là bằng lái mà viết ra, chị hiểu không?
Cái
driver license thật sự ra nó gọi là cái bằng lái chứ không phải là ID cái bằng viết nữa. Bằng lái nhưng mà cần phải có người có bằng lái trên 21 tuổi ngồi kế bên, chị hiểu không? Thì bây giờ á, cái chuyện về Nam bà phải có cái re-entry permit và cái thẻ xanh đó, cái passport của Việt Nam gì đó nó cho vô Việt Nam đó. Chứ còn cái thẻ đó có bây giờ lên máy bay nó hỏi đâu, có bây giờ tôi mang thẻ nó về Việt Nam đó. Nhưng mà nếu chị rảnh á, lên mạng đổi cho bà cái bằng lái mới có cái ngôi sao nghe nha, để khi bà có lên máy bay mà bà đi trong nội địa đó, bà không cần phải mang thẻ xanh này kia theo hết, mà chỉ cần cái ID đó thôi.
Cảm ơn chú.
Dạ vâng. Đến đây bây giờ chú có cái, bây giờ mình hết giờ phải không? Chú có cái nói cho nhanh để đồng bào làm nữa.
Dạ mời chú.
Ok. Quý vị á, tôi mới tìm hiểu rằng qua biết bao nhiêu người Việt Nam bị cái này mà tôi không bao giờ nghĩ bị, mà quý vị lại bị. Có nhất là mấy anh em HO mà đi qua sau này hoặc sau này. Mỗi năm quý vị nhận được một cái tờ giấy thuế nó báo là năm sau phải đóng bao nhiêu tiền đó. Thì đa số những người gọi tôi, nói tôi gọi người ta và người ta gọi tôi nói chuyện ngày qua đó, thì họ nghĩ đây là tiền thuế mới của năm sau, thật sự không có đúng. Năm nào á, nhà quý vị có cái bồn bông làm đẹp cái bắt đầu tăng, như chịu chạy ngang tình cờ nó biết, nó tăng giá lên. Nhưng mà nếu quý vị nghĩ rằng cái giá trị của nhà quý vị không thấy đó thì quý vị phải protest. Nhưng mà nó có cái ngày deadline mà mọi người không biết, ngay cả ông bạn tôi á, ông qua đây cũng mấy chục năm rồi, ông nói cậu tôi tưởng đâu là tiền thế làm sao chứ đâu có nghĩ là mình có quyền sống lại. Quý vị mà khi thấy mỗi năm mà tăng cái thế mà quý vị nghĩ rằng quá đáng á, quý vị làm ơn chống lại vấn đề đó, là nhớ là đừng có để cái ngày hết hạn. Nếu quý vị không biết làm cái đó đó thì nó có những cái cơ quan chuyên môn giúp đỡ quý vị, đó là những luật sư chuyên môn về vấn đề thế má, họ giúp đỡ quý vị, đại diện quý vị ra ngoài đó. Trời ơi, tới chừng tôi hỏi cái ông đó, nhà ông mỗi năm cứ tăng lên 500, 300, rồi có lúc lên ngàn mấy, mà ông cứ nghĩ đó là tiền thế mới. Không phải đâu quý vị, nhớ nha, nhớ gần tới cái mùa thế quý vị thấy nhận được tờ giấy màu xanh đậm rồi đó, quý vị đọc rõ ràng trong đó, nếu quý vị không có đồng ý với số tiền tôi gửi thì quý vị nên protest trước ngày mấy, tức là quý vị nên viết đơn để xin có ngày để ra được ngoài hội đồng đó để mà chống lại. Ok nha.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Đến đây thì chương trình cũng không cần giờ nữa. Bảo Bảo, Như Tuyền và Thanh Hùng, cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình, và cũng không quên mời quý vị tham gia đón nghe chương trình của chú Trương Minh Ẩn vào thứ năm tuần tới nhé, cũng từ 2 giờ cho đến 3 giờ.
Dạ vâng, và trước khi rời làn sóng thì cũng xin được gửi số điện thoại của chú Trương Minh Ẩn, nếu quý thính giả có những chuyện thắc mắc thêm, những câu hỏi mà được chú Trương Minh Ẩn trả lời thì có thể nhắn vào cái số điện thoại của chú Trương Minh Ẩn là 682-360-7250, 682-360-7250. Đến đây thì Bảo Bảo, Như Tuyền và Thanh Hùng gửi lời chào tạm biệt đến chú Trương Minh Ẩn. Cảm ơn chú rất là nhiều, mặc dù chú đang đi chơi nhưng mà vẫn dành một tiếng đồng hồ để mà nói chuyện với quý đồng hương trên làn sóng của đài. Chúc chú có một ngày thật là vui chú nha.
Dạ vâng, tiếp theo lời của Bảo Bảo và Như Tuyền thì Thanh Hùng cũng xin kính chúc sức khỏe của tiến sĩ Trương Minh Ẩn dồi dào, và chúc tiến sĩ những ngày cuối tuần thật vui và ấm áp bên gia đình. Và tất nhiên thì là cũng rất cảm ơn một lần nữa là tiến sĩ, theo như Thanh Hùng biết là tiến sĩ rất là bận bịu nhiều công việc và vẫn dành thời gian cho chương trình Talk Show ngày hôm nay. Dạ vâng, xin cảm ơn.
Dạ xin cảm ơn tất cả quý vị, hẹn quý vị tất cả trong chương trình ngày thứ năm tuần tới trong khung giờ này. Quý vị nếu mà quý vị nghĩ là tôi nghe này nhàm quá thì thôi, còn nếu quý vị không có nghe đó, mỗi ngày nó có những chuyện lạ mà quý vị cần phải học hỏi ngay cả tôi nghe nhiều chuyện tôi cũng cần phải học hỏi, chứ không phải thì quý vị đâu. Cảm ơn quý vị.
Dạ, mình chào tạm biệt trước.